Kính chào quý vị. Tối hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi gặp lại mấy cái mặt quen quen. hơi đã lâu rồi mà không gặp ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi rất là hân hạnh được quý vị đến chùa lại. Chắc quý vị đã để ý cái chùa không khí nó đổi nhiều lắm. Chắc quý vị không biết quý vị có để ý chuyện đó không? Chùa này toàn là ông không à? Lúc trước là có mấy phụ nữ, mấy sư cô nắm đầu, bây giờ là toàn đàn ông không à. Bây giờ mấy nhỏ nắm đầu thầy, trước mấy sư cô nắm đầu thầy, thầy không đổi gì nhiều. Chúng tôi chỉ quyết định là chủ trương là chỉ làm một chuyện ở chùa này thôi. Ở đây chỉ tu thôi. Có biết bao nhiêu pháp môn mà chúng tôi muốn tu, mà muốn có cái cơ hội, có cái môi trường để mà tu. Thầy quyết định là tạo cái môi trường như vậy, sau bao nhiêu cái khó khăn, để mà có cái chỗ cho mọi người đến, ai muốn có duyên tham dự tới tham dự, thì tham dự cái những cái pháp hội để mà tu, cùng tu những cái chủng cái pháp mà với nhau. Cái thiền thất mùa hè năm nay đặc biệt. Cảm ơn ông người Trung Hoa này, ông từ Texas tới đây, Houston, Texas tới đây tu. Ông ở đây gần hơn cả tháng rồi. Trước thì ông tu ở chùa Trung Đài hiện bây giờ cái chỗ mà thiền viện mà lớn nhất, mà nổi tiếng nhất bên Đài Loan đó. Họ có một cái chùa lớn nhất ở Đài Loan đó, ở Trung Đài, in Houston, ở chùa Trường Ngọc, chùa Phật Ngọc. Thế ông này cũng tới tu đằng cái viện của Hòa Thượng Tịnh Không nữa, đằng Temple City gốc này. Nghiên cứu sách thiền từ một cái ông cư sĩ nổi tiếng lắm, bên Trung Hoa rất là nổi tiếng. Ông cũng dạy về thiền, nghiên cứu sách thiền. Ông này thích thiền lắm, thích tu luyện lắm. Thế ông tới đây một tháng trước, thầy rồi ông đi tới mấy cái chỗ thiền thất chỗ khác ở cùng Cali này. Ngoài thầy, tôi tại vì thiền thất thầy 3 tuần nữa mới bắt đầu, tôi dự định là tới tham dự cái thiền thất ở chỗ khác một tuần có được không? Thầy hỏi ai tổ chức vậy? Nói là một cái người cư sĩ đó. Thầy nói đừng có cần đi nữa, không cần tới đó. Cái ông giải nãy nó sao kỳ, thầy kỳ vậy, mới gặp lần đầu tiên mà thầy chê người ta ngay lập tức. Thầy nói tại vì ông hỏi tôi thì tôi trả lời thẳng, tôi nó quanh nó có. Ông đi xong rồi ông về ông tới đây ông tu, thì ông có cảm ứng tốt ở đằng kia. Ông về đây thì trước khi về đây thì thầy nói tới đây là làm việc, xin ở trước và sớm một tuần, xin làm công quả. Thì cái chùa đang sửa soạn, tại vì đang xây cất sửa soạn lại, bận rộn lắm, thành ông làm việc khi hụt với ông cả ngày. Sau 3 ngày nói chuyện với ông thì cái ông Thân An này mới tới. Thân An là từ Chicago tới. Thì ông thầy mới nói, 3 người đang ngồi nữa trong cái phòng ăn đó, thầy nói ông này thì nói là ông tạc kêu ông nhiều quá. Tôi nghe nói chuyện ông 3 ngày liên tiếp rồi, tạc kêu ông quá nhiều đấy, ông học toàn tầm bậy tầm bạ không à. Mà nếu ông không có sửa cái tà kiến như vậy, không ai dạy cho ông. Đòi thần thông này, đòi này đòi nọ, tham cái này tham cái nọ, cái đó, những cái đó là cái mà Phật giáo mình không có. Thầy nói là cái mà ông học đó không phải là Phật giáo. Cái ông này dương khí ông nhiều dễ sợ lắm, ít người mình gặp như vậy. Chàng ở Thân An thì âm khí nó hơi nhiều, cái dương khí nó nhiều như vậy, cái âm khí nó còn dễ giải, cái dương khí nó nhiều quá nó khó giải lắm. Mà ông đi biết khắp bát khắp mọi nơi rồi không ai chỉ ông cái chuyện đó. Thành mấy ngày này thầy giúp ông giải cái dương khí của ông, vấn đề dương khí nó thiếu thăng bằng như vậy, tu không được. Cách ông luyện công, ông luyện khí công này nọ, nó thành ra nó có cái sự thiếu thăng bằng đối với cơ thể. Mà cuộc sống ông, cuộc sống rất là lành mạnh nữa, không có lăng nhăng, thành ra ông dương khí nhiều quá đấy. Thành đang giải ông. Nói cho quý vị, báo cáo cho quý vị biết là tuần vừa rồi, 8 ngày vừa rồi có những cái chuyện vui nó xảy ra mà Thân An thì thiền là gần 4 năm rồi với ông thầy khác, cũng là học từ ngày Thiên Hóa ra mà không dám nói tên, tại sợ người ta nói là thầy phỉ báng người ta hoặc nói xấu người ta sau lưng. Đúng không? Mình cần nói tên những điều tu mà tu rất là tinh tấn. Được cái sách thiền của thầy thì cũng đọc sách rồi, ông tu rồi ông có cảm ứng ngay lập tức, có cái problem ngay lập tức kêu hỏi thầy thì thầy trả lời cho. Thì ngược lại mà khi tu mấy pháp môn khác có vấn đề thì hỏi người ta, nó quanh nó còn không biết làm sao mà giải quyết những vấn đề đó. Thành ra thích tới tu, chưa bao giờ hiểu dự thiện thất mà bỏ qua đây tu một tháng luôn. Người có nhiều ưu tư lắm. Bây giờ nội trong vài ngày tới đây, tuần đầu tiên nội vài ngày nhập sơ thiền, bây giờ thì nhập nhị thiền rồi. Lẹ như vậy đó. Cái năm này nó cảm ứng rất là lẹ, cái không khí nó rất là tốt, thuận tiện cho việc tu hành. Okay. Lo âu nhiều quá đi. Sống thiếu lành mạnh vậy sao? Mà chỉ lo ngày lo đêm. Thì vài ngày thì thầy chỉ cho, thì đắc được sơ thiền. Để hỏi sơ thiền có sướng không? Không, nói sướng muốn khóc luôn. Tội nghiệp dễ sợ, cả đời lo âu không à, cực khổ. Càng ngày càng sướng ha. Tại nó có hai cái lý do nó xảy ra như vậy. Thứ nhất là cái hoàn cảnh nó đổi nhiều lắm từ khi mà quý vị đến mấy năm trước. Bây giờ chủ trương của chùa là chỉ tu hành, thành muốn sống một đời thanh tịnh, không có tham cầu gì hết. Cái môi trường nó quan trọng. Rồi về cái chuyện phần yếu tố thứ nhì không kém quan trọng bằng là cái lòng tin, là cái lòng tin của họ có. Thầy đã báo cáo cho người biết là trong 8-9 ngày vừa rồi đó, có nhiều người nhập định lắm, những người đó nhập rất là lẹ, mặc dù chưa bao giờ tu thiền, là tại vì họ phát cái lòng tin, họ tin cái lời dạy của thầy. Cái phương pháp đã có rồi đó. Nếu có pháp môn đúng rồi, nhưng điều nếu như cái vị thiếu của lòng tin đó, ngồi đó tu mà cứ đắn đo không biết có nên làm này nên làm nọ không, cái đắn đo nó khiến cái vị tâm nó bất an, okay. Tâm suy tư nhiều, đắn đo nhiều, okay. Có nhiều người đã theo thầy học là 5-6 năm trời rồi, 6-7 năm rồi thầy dạy, có nhiều người tới học như vậy, họ học từ mấy chùa khác hoặc là mấy cái đạo tràng khác, cũng là đệ tử Tiên Hóa, ngày Tiên Hóa cũng có nữa. Tới học là muốn học để biết về cái lý thuyết, biết tăng trưởng thêm cái tri kiến, cái thì biết về Phật giáo, coi thử thầy nhà có đúng như ngày Tiên Hóa dạy không. Nên họ đó là họ tới như vậy, họ đắc được những cái chuyện đó. Rồi cuối cùng họ đều tuột hết. Tại sao? Tại vì họ thiếu cái lòng tin. Rồi thì cũng có nhiều cái cô đó cũng tới đây để muốn ăn cắp, học ló với ăn cắp pháp của thầy. Thầy cũng dạy. Cái tâm mình đó, nó không thanh tịnh thì làm sao mà cái pháp thanh tịnh có thể thành tựu được cái pháp thanh tịnh được. Thằng bây giờ cái ông này đó, ông người Hoa này, ông Sành Điên này, ông mới cơ thể nó bắt đầu nó trục ra những cái độc tố trong người. Độc tố đó là cái kết quả của những cái tà kiến mà ông có trước giờ. Chạy theo chuyện tầm bậy, tin những chuyện tầm bậy. Cái pháp thanh tịnh nó không cho phép những cái tà kiến ở trong người mình. Thành ra một cái người sư cô mà tới với cái tâm mà ăn cắp pháp của thầy hay là ăn cắp tiền của thầy nọ, thầy biết những đời thầy muốn biết là người ta có sẵn sàng cải tạo là không. Nếu người ta đổi thì người ta sẽ có cơ hội để mà học được. Ta không đổi thì chịu thôi, cuối cùng ta cũng phải bỏ đi thôi. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Có người hỏi thầy, cô Đà Hàng, cô hỏi thầy năm ngoái là cô thầy chứng với cô là đắc được nhị thiền, mà cô không ngồi bao lâu hết, mà tại sao cô tới được nhị thiền sao mà dễ dàng như vậy? Thân An có thắc mắc tại sao nó dễ như vậy không? Có thắc mắc không? Thầy dạy cho cô biết, okay. Cô này cũng phải là người Phật tử, Thành ra thầy không có trách khổ. Nếu quý vị là Phật tử, nếu quý vị thật sự mà hiểu về Phật Pháp, nếu người Phật tử mà được một quý vị thầy mà chứng nhận mình đắc được một cái cảnh giới nào đó, thì quý vị nên dùng cái tráng mà đập cục cục lên cái sàn nhà để cảm ơn thầy đã chứng cho mình biết. Tại vì ông thầy đang làm ơn cho quý vị. Tại vì có bao nhiêu người thầy mà sẵn sàng, thứ nhất là có khả năng, thứ nhì là sẵn sàng cho quý vị, chứng nhận cho quý vị được cái cảnh giới đó. Thì khi mà được cái ba cái ơn huệ như vậy thì nên cảm ơn. Nếu quý vị mà không tin chả sao hết đó. Ngay sau khi quý vị đắc được cái nhị thiệt mà quý vị không chịu tu hành, đi vào cái môi trường xấu thì quý vị sẽ mất nó luôn. Có gì đâu. Được thì cũng có thể mất. Có gì đâu mà phải thắc mắc. Cái quan trọng nhất là nếu thực sự mình quý hóa cái thành tựu đó thì mình cố gắng mình giữ nó, mình cố gắng mình phát triển nó. Còn mình coi thường nó, tự động nó mất là chuyện thường. Okay. Mà không có quý hóa nó thì mất, thì nó có gì đâu. Chứ ngoài dạo này ông giàu khỏe, ông không có mệt, mà ông bao nhiêu khi ngồi thiền ông bị hôn mê, có nghĩa là ngủ gục. Thì thầy nói cái đó chuyện, ông nói bị làm sao mà đối phó chuyện đó. Thầy nói cái đó là chuyện thông thường. Khi bị tu mà đàng hoàng thì có gặp những cái nghiệp chướng nó tới, nó cản cái gì. Đó là một trong những cái ngũ cái nó khiến cho quý vị nó cản trở cái sự nhập định của quý vị. Nó rất thông thường. Cái gì phải lại, mình chỉ cần tu tiếp, từ từ nó sẽ được giải quyết. Yes. Tám sao có cảm ứng gì không? Có cảm tưởng gì không?
Con cũng có được vài cái sự cảm ứng mà con rất mừng. Con không dám nói ra hết, bởi vì nhiều lần con bị nói ra là nó mất sạch. Nên lần này con không dám nói nữa. Nhưng mà có cái là con nghĩ con quyết định đúng là con nghĩ lần Việt để xuống đây. Là cái ơn thầy đã tổ chức cho con tu một mấy tuần vừa rồi. Thì con có thổ lộ với các bạn con là bây giờ đổi con 1 triệu đô hay là 1 tỷ đô la cho những cái kinh nghiệm vừa rồi, con không đổi. Thì một ngày nào đó thì thầy biết thì thầy certify giùm con, hoặc là đúng hay sai, hoặc là cái nào đó. Mà con đã bị nhiều lần người này con không dám nói nữa. Ngày hôm nay cũng có một chút xíu.
Cứ nói ra tự nhiên, nói thoải mái, nói ra không có gì phải sợ hết. Mình tu mình có gì mình nói nữa. Mình không có thêm, không có bớt. Mình không cần phải lòe lẹo với ai, mình không cần phải khoe khoang với ai. Mình nhiều khi mình có thể sai lầm, nhiều khi thầy có thể sai, nhưng để thầy nói trong cái tinh thần là mình nghĩ là mình biết như vậy thôi. Ok. Đâu cần mình đâu cần chứng minh cho ai là mình đúng đâu. Là chuyện của mình. Tin kiêng là chuyện của họ. Nói là không nói là chuyện của mình.
Cảm ơn thứ nhất là
rất là thoải mái, có hiểu không? Tại con để thầy giảng con hiểu cái tinh thần như vậy. Con tu mà con không cần phải, nếu mà nói là tôi nói ra tôi sợ cái gì, nghĩ là tôi khoe khoang, cái nghĩ là cái gì nghĩ tôi là này này nọ, thì cái đó là thầy gọi là bón đó. Không cần phải lo. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình nói như vậy, coi là trực tâm đó. Người ta hiểu lầm ráng chịu. Như thầy nói, cái ông mới gặp thầy một cái, ông hỏi là thầy giờ tôi muốn đi cái chỗ đạo tràng khác tu thiền thất, nhập thiền nhập một tuần thiền thất. Thầy nói đừng cần đi nữa, ông phí thì giờ của ông. Đó mình nói thẳng, ông không tin là chuyện của ông. Ông lỡ dạ ông hỏi thầy nói thôi. Thành ra mình có gì mình nói nữa, mình không cần biết. Người ta hiểu lầm kệ người ta. Đầu mất lòng, sau thì được lòng.
Cái cảm ứng đầu tiên của con là sau khi con pháp hội diễn xảy ra được 3 ngày thì cái giờ cũng như giờ này nè, tức là 5 đến 7 giờ gần hết cái giờ khoảng 6 giờ 50, thì con nhập định rồi, con không biết là lý do là cái chân nó quá đau đi nên con mới quán trong kinh Lăng Nghiêm là cái vị A La Hán mà đi đập gai Ngài mới được học, hỏi ông chứng thế nào. Rồi Ngài nói là tôi đọc ra đọc nhất quá, tôi con mới quán cái đau này nó không làm đau cái chân tâm, mà chỉ đau cái thân với cái cảm giác thôi. Thì trong phút chốc cái đau nó tan biến, là Ngài chứng A-la-hán. Thì con chỉ dùng pháp để trị, con không muốn ông chứng A-la-hán tại vì nó quá đau rồi. Thì con áp dụng cái đó không được, là lý do phải suy nghĩ từ 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 từ, mà cái đau thì nó quá cấp bách đi. Thì con đổi pháp khác liền. Thì con nhớ một cái kinh nghiệm cách đây 37 năm, khi con ở trong tù á, con nghe người ta nói 6 giờ sáng mai đó là cái ngày Phật Thích Ca, sau mai mọc đó Phật Thích Ca ngồi thiền thành đạo. Cái con nửa giỡn nửa thiệt, con không biết gì Phật pháp hết. Con mới nói vậy Phật Thích Ca, ông Thái Tử ông có vợ có con, ông đi tu ông đắc đạo, thì tôi có vợ có con, ngày mai này tôi cũng đắc đạo, vợ tôi ngồi thiền. Mà con không biết ngồi thế nào, không ai dạy hết. Con sợ mấy người bạn tù xung quanh cười, con mới văng cái mùm lên con ngồi chậm. Khoảng dạng dạng tối à. Mà con cũng biết là không thế nào con ngồi tới sáng mai nổi á. Thì trong phút chốc tự nhiên cái thân con tan biến mất. Nhà tù tan biến mất, thì mấy người bạn tù mất hết. Thì trong một khoảng sáng lung linh như là có mặt trăng mọc vậy đó. Thì con không biết cái thân con bây giờ đâu, mà tay chân bây giờ nó ở đâu. Chỉ có hai như hơi có cái động đậy nhỏ, tức lỗ mũi mình là như là gió nó chạy vô chạy ra thôi. Thì bây giờ con thắc mắc không biết giờ cái thân đâu rồi. Thì con ngồi vậy lâu lắm, thì con tỉnh ra thì người ta đang đánh cờ xung quanh, ta la âm sùm nữa, thì con cứu một dẹp coi như chắc con nghĩ chắc chừng 5 phút rồi, tại nó tê chân rồi. Thì cái ngày hôm qua, 3 ngày đầu của cái pháp hội đó, thì tình cờ con nhớ cái cảnh đó, con áp dụng nó để trị con đau chân con thôi. Mà con phải nắm con kéo mạnh lên cho nó đau dữ lên, để mình dễ thấy cái quán nó đau đó. Thì con vừa kéo lên thì con thấy cái tay con còn cầm cái chân con nữa. Thì cái tất cả cái phần trên này mất, thì cái tay cầm cái chân dựa đó mất, thì ông này cái bên mất, thầy mất, mấy cô bên này mất, cả cái chùa mất luôn. Thì lâu lắm cái con nói, một lâu thì con nghe thầy gõ chuông, thì con mới tỉnh ra là hết giờ là 7 giờ rồi. Thì hai cái thời tiếp sau đó, con cũng quán vậy thì nó hơi được. Con quán là để trị đau thôi. Nhưng mà hai cái thời sau thì vô, thầy gõ chuông cái là con vô được chút xíu thì nó không có phê nữa. Thì nó mất luôn. Thì ngày hôm nay là khi mà bắt đầu đi kinh hành nè, chiều nay, thì con vừa bước đi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Thì con nghĩ cái chữ A Di Đà Phật trong cái đầu con. Thì bây giờ con nói tại sao phải bận biểu với cái chữ A Di Đà Phật này. Bây giờ cái đầu mình nó còn hơn cái bầu trời này nữa, mà nó chứa cả cái vũ trụ này, cái tâm chân như của mình. Vậy tại sao mình phải để ý cái chữ A Di Đà Phật này? Thì con bung nó rộng ra. Và con nghĩ thân của mình, tất cả cái gì thế gian này như những cái áng mây nhỏ, nó trôi trong cái không bầu không khí, trong cái khí quyển này thôi. Không có cái gì thật hết. Thì con trong lúc đi con phát giác ra cái đó thì nó rất là nhẹ nhàng. Rồi con để ý cái cảm ứng đó, cho nên khi con vô ngồi nãy một tiếng đồng hồ nó qua rất nhanh. Và không có tay chân. Thì tiếng thứ nhì cũng hơi hơi tay chứ mà cũng qua rất dễ dàng. Đó là cái cảm ứng thôi.
Phải chứ, mà thầy mà có thể tu như ổng mà tiến bộ mà lẹ như vậy thì cũng đỡ khổ bao nhiêu ha. Phải chứ mình đỡ khổ ha.
Dạ, thứ hai là con nghĩ cái phản ứng mà đầu tiên cái ngày đầu tiếp 3 ngày đó là con nhờ thầy rất là nhiều, cho nên con nghĩ con chịu ơn thầy là vậy. Thầy tổ chức pháp hội cho con tu từ kỳ này. Mà cái quan trọng là khi mà thầy cho mọi người coi cái răng xá lợi, cái bữa VTD đây đó, các không biết ai có để ý, mà con để ý thầy có nói một câu: everybody make a wish. Sau khi mọi người lại hết rồi, con mới lại đứng, con quỳ lại cho con nguyện với Đức Phật là xin Đức Thế Tôn giúp cho con giác ngộ để con giác ngộ người khác. Rồi con quỳ xuống lại. Thì ngay buổi chiều đó là có cảm ứng. Là cũng nhờ cái ơn thầy, chứ trước giờ con không biết nguyện vậy. Con chỉ lại coi là coi những sự tò mò vậy thôi, chứ con không biết nguyện, ước nguyện như thầy dạy.
Khi cái trường hợp con là cái trường hợp mà cá gặp nước. Trường hợp con Tám này là cá gặp nước. Đúng lúc, đúng thời. Cái người là một cái người mà sẵn sàng hy sinh. Xả tâm thần mà
xả cái cuộc sống thường ngày của mình để đi theo tu, đi theo thầy tu. Đó là một cái sự hy sinh lớn lao, cái viện thầy cũng thầy coi thường chuyện đó được. Okay. Vì cái sự sẵn sàng lỗ lạ đó, cái này nó khác những trường hợp trước mà thầy đã kể cho quý vị nghe. Và tại cái trường hợp ông Tám này là ông á, bắt đầu bằng cách là ông hy sinh. Ông hy sinh cuộc đời, thế gian của ông. Ông vào đây, để mà ông đeo đuổi cái chuyện tu hành. Có nghĩa là sao? Cái lòng tin đó, nó còn sâu hơn tí xíu nữa trong những trường hợp khác. Còn gì nữa đâu? Không tính trở lại, bỏ công ăn việc làm rồi, quý vị vẫn còn cái cuộc sống của mình và trở về lại, đúng không? Thì mình tới đây á, thì mình vẫn còn một phần trong cái tâm của mình nó vẫn còn nghĩ, còn cái dây nhờ ở phía sau mình về mình cần lo cái chuyện đó. Mình có thể mình làm lơ nó trong một thời gian, một tuần, vài ngày đó, nhưng đều mình biết mình phải cần giải quyết sau khi mình trở về lại. Ok. Mà ông này ông được lợi cho hơn cái vị là ông không có cái sự ràng buộc đó. Ok. Bởi vậy cái cảm ứng nó lẹ hơn. Nhảy hai lần liên tiếp nồi trong 9 ngày. Kinh khủng không? Nồi trong 9 ngày mà nhảy hai cấp như vậy là không phải chuyện dễ đâu. Rất là khó. Ok.
Con xin chia sẻ cái kinh nghiệm bữa thứ nhất là sau khi con nói thầy mà tất cả cái này mất hết á, thì chỉ còn một cái vùng ánh sáng lung linh giống như một trời trong mà không chút mây nào mà có ánh sáng lung linh. Thì sau khi mà thầy gõ cản thì những cái người mà mất hồi nãy bung trở ra, nó trở về đâu về đó hết. Thì con mới nhớ cái lý chân không diệu hữu á, thì nó đâu có mất đâu. Thì vào trong cái chân không thì nó trở ra cái diệu hữu là nó hiện ra đây. Thì con mới hiểu ra cái lý mà quán tự tại mà chiếu kiến luôn quẩn về không đổi như thế của ít. Con mừng dễ sợ luôn. Và con mới nói là 3 tỷ đô la con không đổi. Là mấy chục năm nay con không hiểu cho đó. Chiếu kiến làm sao? Mà tại sao muốn quẩn về không?
Thầy nói cho con nghe nè. Yeah. Con nhảy từ một bậc, từ một cấp thôi đó. Yeah. Nó còn trị giá hơn cái số tiền con mới nói. Yeah. Đừng nói nhảy hai cấp. Yeah. Ok. Cái phước báo đó quý vị, của quý vị tăng gia từ một cấp này lên cấp nọ đó, nó bất khả tư nghị. Cần tăng lên một cấp thôi đó, phước báo nó lớn không thể tưởng tượng được. Thành ra cái pháp môn thiền tông đó, là một cái mỗi pháp môn nó tạo phước báo rất là lẹ. Con thì chưa giác ngộ đâu, nhưng mà từ từ tiến bộ như vậy rất là giỏi. Nhờ cái lòng thành tâm. Tại cái lòng thành tâm, cái lòng tin là sao? Tại sao nó quan trọng? Hồi nãy thầy nói cái gì đó, không có đắn đo. Khi mà quý vị sắp nhập định á, quý vị bắt đầu từ phát cái lòng nghi. Cái người mà nghi ngờ như vậy đó, là thầy làm lơ hay là tại sao? Đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của thầy. Okay. Nghi kỳ, không biết mình có nên tiếp tục hay là không, không biết là ông này đúng là sai, cái đó là tự động sẽ tuột. Ok. Cái đó quan trọng lắm, vì để ý cái chuyện đó là thầy lúc mình thầy tu đó, thầy có được hơn cái gì một cái chừng đó thôi. Lúc mà thầy bắt đầu tu đó, đang tu đó, thì thầy thú thật á, là thầy thỉnh thoảng có thắc mắc về cái hành động của Ngài Thiên Hóa. Mình không biết là tại sao lại làm như vậy. Mình thắc mắc, có cái sự thắc mắc ở trong. Okay. Có đặt cái nghi vấn ở trong. Nhưng đều thầy chưa bao giờ có một cái tí nào nghi vấn về cái pháp của Ngài. Đó là sự khác biệt của thầy với quý vị đó. Thầy chưa bao giờ nghi ngờ cái chánh pháp ấy. Chưa bao giờ nghi ngờ là cái pháp nó dạy mình là đúng là sai. Bà này nói là bà là người Công giáo, trước giờ cả đời theo về bên người Mỹ Đức cơ theo Tôn giáo, thì bà nói là thường thường tôi ngồi tôi nghe những chuyện tôi suy nghĩ là không biết là mình có thể thành Phật được hay là không, không biết cái pháp là ra sao này nọ. Thì con bà từng nghe thì bà nói coi, bà đang suy nghĩ, tôi đang nghĩ, mà nghĩ như vậy là không thể là nhập định được. Nghĩ sao nhập định được? Điều kiện cái việc nhập định là phải xả chứ không phải là nghĩ. Muốn nhập định là phải không cần biết, không cần chụp, không cần suy nghĩ mới nhập định được. Khi mình nhập định rồi thì như trường hợp ông Tám kể đó là tất cả nó biến hết, không còn gì. Đó là cái định. Thì còn thấy một cái khoảng trống. Đúng không? Phải không thân An?
Lúc con ngồi nó đau quá đau, tự nhiên sực chết đó. Má mình mẹ mình nghĩ là ngày xưa má mình đó, xong mình ra cũng đau như vậy. Rồi mình nghĩ là xã mình xong với đứa con nó vậy, đau như vậy, cái sự đau đó. Rồi đó mình thấy mình thương mình. Rồi từ đó mình thương luôn những người mà mẹ sinh con cũng vậy, mấy cái đau khổ mình đang gánh chịu. Mình thấy cái lòng thương
như vậy. Nhân một cái khách xã.
Lúc ta quá người ta chợt nghĩ
đó. Nó phải cần cái cực điểm, tới cái cực điểm mới thoát được. Thường ngày á thì đàn ông rõ ràng lắm, quý vị làm chuyện phụ nữ đi, đừng có làm phiền tôi. Chứ còn lúc mà mình đau, thấy cái đau đớn trong người mình phải chịu đựng nó rồi mới nhớ sực là té ra vợ mình cũng khổ, mẹ mình cũng khổ. Đó mới có cái lòng mới biết cái từ bi là cái gì. Ok? Bởi vậy, cái pháp môn này là cái gì phải cần chịu đựng. Những mấy người mới tới đó, đừng có sợ đau chân, ngồi chịu đựng thì nó sẽ hết đau, nó sẽ bớt đau. Còn nếu sợ mà tôi ngồi đây mà cái chân tôi nó đau sẵn rồi, ông thầy này xuống dài tôi á, tôi ngồi tiếp để chân tôi nó dẻo sao thì chân nó không bớt đau đâu. Thế bà cụ 79 tuổi thầy báo cáo đó, bà đau chân trước khi bà tới, bà đau chân dễ sợ lắm, đi không được. Vào chùa An Lạc là mình tới mình pháp hội, bà chỉ ngồi xuống thôi, ngồi xuống thôi, nhưng mà đi không nổi nữa, cấm gậy đi cũng không được nữa. Mà tới đây á, biểu ngồi này, ngồi trên cái ghế đó, xong từ từ chân nó hết đau, rồi xếp bằng được, rồi ngồi xuống đất, rồi nhập định, nhập nhị thiền, sướng quá. Mong mình bà biết bà sướng thôi, bà không muốn nói ai hết, thì lẳng lặng sung sướng một mình. Đi một vừa đi vừa đưa rung đùi. Đại cười quá trời. Ok, không đừng có sợ. Thế mình lúc tới ngồi thiền, cứ ngồi thiền cho hết hơi. Cái vị mới tới đó, thực hiện cái vị tới đó, chỉ cái thời ngồi thiền, cứ ngồi thiền, đau, chịu đau, cho hết sức của mình, cho kiệt sức, thì nó sẽ chữa những cái bệnh của cái vị. Đó là thiền thất đó. Thiền thất là phải chịu đựng đau, không chạy đâu được hết. Phải chịu đựng. Okay. Thì nhớ là câu chuyện đọc sách thiền, cái thiền của mấy ngày thiền sư. Có người hỏi vì thiền sư đó, bạch sư phụ, sư phụ có còn đau chân không? Thì ông thiền sư mới nói, con có biết không, thầy đã tu cái mấy cái thiền này đã hơn 20 năm nó vẫn đau dễ sợ lắm, nó vẫn đau dễ sợ. Ha ha ha. Này tự thời nếu như vậy thì tu này đỡ khổ biết bao nhiêu. Thiệt ra cái đau của thầy nó khác cái đau của quý vị. Cái đau thầy là đau của lựa chọn. Cái đau của quý vị là cái đau mà không có sự lựa chọn. Thầy chọn cái đau, quý vị không có chọn cái đau mà phải nhận cái đau. Quý vị muốn cái đau nó bỏ nó đi, thầy không có muốn nó bỏ đi. Thầy kệ nó. Ai coi kiến thắc mắc gì không? Cái người này, cái người từ tiểu bang Arizona qua đây, cô trẻ, 25 tuổi, người da trắng, thích tới chùa, nhưng đều không ai dạy tu hết. Tới đây tham dự thiền thất được gần một tuần, thì dạy cô thiền. Từ từ cô, lần đầu cô dững dưng, thiền gì mà gắt gao á, từ cô thích. Cô hỏi là niệm Phật là sao? Thầy dạy là niệm Phật á, tôi có thể niệm trong lúc ngủ. Thì cô nói bây giờ tôi niệm Phật, trước khi ngủ cô niệm Phật, rồi thiếp ngủ, rồi trong lúc ngủ cô thấy cô đang niệm Phật. Có phải đó cảnh giới niệm Phật trong lúc ngủ? Đúng, đó là một cái cảnh giới. Cái tâm mình không có rời cái hồng danh của Phật. Okay. Đó là cái thành tâm. Ai thắc mắc gì khác không? Nói ông niệm Phật, niệm thần chú, niệm kinh, tự nhiên ông nghe những cái nhạc rất hay, mà nhạc niệm, nhạc tôn giáo rất hay. Ông hỏi về ông cần đổi đó không? Thầy hoài không biết cái đó gọi là gì, cái đó gọi là vọng tưởng. Không cần làm gì hết đó, tự động nó sẽ bỏ nó đi. Có ai thắc mắc gì khác không? Ok, cái miệng mới tới đó, chịu khó này, chịu khó nha, đừng sợ cái đau. Cái đau nó tuyệt vời, nhận nó là bạn tốt của quý vị. Quý vị nghe những cái chuyện mà người ta là tới trước quý vị là 9 ngày đó, 8-9 ngày đó, nó đau dễ sợ thì người ta có cái cảm ứng. Nha.
Và đến một cái này là giúp cho con có lòng tin về cái cơn đau. Thì á, cũng là thời sư đã kiến sao vào 28, anh mới nói cho con nghe là chịu đau, đau là một cái sự trải nghiệm. Thành ra con rất là quan hỷ, rất là chấp nhận chịu cái đau để mình trả cái nghiệp. Bởi vì mình nói cái nghiệp mình thiếu là mình phải trả. Thành ra con nhờ cái câu nói đó, nhờ cái tư tưởng đó mà con gán được vượt qua cái đau đó. Mình nghĩ rằng mình đau là mình trả cái nghiệp.
Kể cái cô này, cô da trắng này, cô nói là cô không nên cãi lộn với chồng, không nên đấu mồm với chồng, không, tại vì ông chồng cô lớn tuổi hơn cô, lớn 20 tuổi, ông chồng cô có võ về phía tuổi mọi da đỏ, ông đó làm thầy thuốc mọi da đỏ, ông có tiền nhiều hơn, ông mạnh hơn, ông biết nhiều hơn, sao mà cô mà chọi lại ông nội, anh chịu thua đi. Mình thua chồng mình có mất mặt gì đâu mà sợ, có ai biết đâu mà sợ. Tội lắm. Quý vị biết không, thầy đi nhiều chỗ, nhiều chùa, nhiều gặp nhiều người Phật tử. Mỗi tuần thầy giảng pháp cho bên trên Facebook cho cả ngàn người nghe, người theo đọc khát khao vậy, sợ khát khao, họ không muốn biết được cái cách tu hành là sao, cái tiêu chuẩn tu hành là sao, chánh pháp là sao. Okay. Anh họ cái người này cũng vậy. Cô này cô tới cái chùa Thái, không dạy cô gì hết, như cái ông Tòi ông tới đây, ông nói ông biết, ông đi khắp tất cả mọi đạo tràng để ông xin được dạy cách tu hành. Ông mê tu luyện vậy sao, đọc sách hết này sách này sách khác. Tà kiến nó loàn sờ ngầu hết. Thành ra mà khi mà được dạy đó, dạy để mà giải quyết những vấn đề sai lầm, tu hành sai lầm của mình, ông mừng dễ sợ. Ông nói tôi đi khắp thế mà chưa ai dạy cho tôi, là phải làm sao để mà chữa, để mà sửa những sai lầm của tôi. Thầy biết cái chuyện đó, họ không có được cái, không có được cái con đường, không có được cái phương pháp để mà không biết cái đường lối để mà đi, phương pháp để mà áp dụng. Nãy cô này cũng tồi lắm, như được chỉ dẫn tu mừng lắm, tu có được cái sự an lạc trong tinh thần, hiểu cách sống hơn một tí thì rất sung sướng. Nhưng đều còn nhiều cái nghiệp chướng nó còn nặng quá, thành nó tồi lắm. Mình thấy mình làm gì được hết, mình nhắm nói nhiều quá thì nó ảnh hưởng không tốt cho cuộc đời của cổ. Cô cũng không tin nữa, mình tồi lắm, mình chịu thôi, mình phải kiên nhẫn. Như khi tôi giúp mình ta trồng cái phước tới trước, mình chịu, mình kiên nhẫn, mình đợi. Thế phải ngồi, phải chịu đựng, phải làm từ từ. Những ngồi đó vọng tưởng nói trời nếu mà dễ như vậy tôi biết tôi tới sớm hơn để tôi hưởng nhiều hơn. Họ ngồi đó mà tại sao lâu vẫn chưa có gì xảy ra cho tôi vậy? Cái đó là không cần thiết. Mình chỉ làm thôi, làm theo cái chuyện mình phải cần làm thôi, để chuyện ấy xảy ra kệ nó. Không tham, không được tham. Nghe không? Có những người tới mà họ biết bao nhiêu năm rồi đấy, thầy dạy biết bao nhiêu người rồi. Họ có thể có được nhiều hơn nữa mà họ không có được, và tại vì tâm họ tham lam quá, thì chịu thôi. Họ làm thì họ có lời họ mới làm, tội như vậy đó, tham lam quá. Và cái pháp thầy là pháp tham lam, cái tham lam nó không có thể nào nó cùng tồn tại được. Thầy dạy ông này đó, ông phải biết quý hóa, trân quý cái cơ hội mà tới để tu một cái chỗ mà tu đó, chỉ tu theo cái pháp môn thôi, không cần biết cái chuyện gì xảy ra hết. Cái đó là tinh thần của cái thiền thật đó. Ok, đừng có tham, không cần truy cầu, không cần vọng tưởng. Thầy biết cái gì mới tới đó, dạng thầy để ý cô Diệu Nga đó, cô rất là nhiều cái áp lực, cái cô này là gánh rất là nặng, không biết có ai có để ý chuyện đó không, hơi nặng, hơi quá nặng, nó khiến mình tay chân nó lố cuốn. Những cái nắng nó nặng quá đó thì cái áp lực nó quá lớn đấy, ngày đêm khó lắm. Với cái chùa này chúng tôi sống rất là giản dị, chúng tôi tu cái chánh pháp, chúng tôi không có thời giờ để tu làm chuyện khác. Rồi, chúng tôi không có thời giờ để mà tu khí công, không có thời giờ để mà tu tài chi, không có thời giờ tu mấy cái pháp tà môn ngoại đạo mà cái ông này cũng biết nhiều lắm, để cái chọc ông hoài. Chúng tôi không có thời giờ, có nhiều pháp Phật giáo mà chúng tôi tu chưa xong, sao có thời giờ đi tu mấy cái pháp tầm bậy làm cái gì? Không có thời giờ. Chúng tôi chỉ làm như vậy thôi, chỉ tu cái chánh pháp thôi, không có tu gì khác hết á. Okay. Ai muốn tu chung thì tới tu, chừng đó thôi. Chứ không có chúng tôi chủ trương là không cần, không muốn quá nhiều người tới. Cái chùa nó nhỏ lắm, nó chừng nó thôi, chừng có đủ chừng ra chỗ thôi. Quý vị biết không, cái ông Sa-di đó, mấy năm, 2 năm vừa rồi đó, là thầy cứ đợi cái đứa Sa-di là cuối cùng nó bỏ nó đi, để mình đóng cửa chùa mình đi làm chuyện khác. Không có đứa nào, cái cuối cùng bây giờ cũng còn một đứa nó còn lại, nó không cho mình đi. Nó cứ níu chân mình hỏi, mình đuổi nó không được. Khổ bao nhiêu khổ, nó cứ níu chân mình, nó định nó bỏ đi. Bởi vậy cái nhân duyên như vậy, nhân duyên là mình có cái cơ hội để mà mình theo tu luyện cái chính pháp. Thì chỉ muốn tu cái chánh pháp, thầy không muốn tu gì khác. Thầy không muốn cái danh, không muốn cái lợi. Cái môi trường này, môi trường có chứa được bao nhiêu đó thì hoan nghênh người ta tới mà tu chung như vậy thôi. Chứ còn chúng ta là người xuất gia, Chứ già đố cầu danh cầu lời làm cái gì? Con bây giờ con nó bỏ nhưng mà tập nó nhẹ nhàng, nó không có tham lam nữa. Mình có đường của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã dẫn vạch đường cho mình đi rồi. Mình đi những vết chân của những ngài đại đệ tử của ngài Thích Ca Mâu Ni, đi vào những vết chân mà các chư tổ sư đặt để cái dấu lại cho mình đi theo. Cái từ mình sẽ tới. Mình nhìn cái tham ấy. Một cách. Mình không cần biết chừng nào mình mới tới. Mình chỉ cần biết mình có tận lực hay không. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Còn hết sức mà tu được không thôi. Còn cái chuyện nó xảy ra là kề đó. Kết quả nó xảy ra là không là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Hiểu không thân an? Mình chỉ tu thôi. Mình không cần biết. Đừng nói là tại sao tôi là được nhị thiền sao mà dễ dàng như vậy.
Cô nó tới rồi, cô cảnh cô tới rồi, bây giờ mình có thể nói pháp được rồi đó. Ai thắc mắc gì không? Yes? Hả? Nó hỏi vài câu để cho cô này, cô nghe pháp đi, tôi cô rầu ấy, bây giờ mình bắt đầu mình thiền, cô rầu quá rồi, trời ơi, tôi lật đật, tôi bỏ công việc, tôi làm cho nó xong, tôi đủ cách, tôi về. Để tôi tới nghe pháp, tới đây thầy đóng cửa phục, thầy bắt mà ngồi thiền chịu đau thôi. Có ai muốn hỏi gì không? Có ai muốn nói pháp gì không? Cho cô cảnh cô nghe một tí cho cô vui lòng.
Hôm nay là bạn ông lần trước tới tu với thầy, luyện với thiền với thầy cách đây 6-7 năm trước, cũng là bên đạo giáo đó, qua tu rồi tu thích lắm, thành ra rồi bây giờ đi chạy theo qua bên Vạn Mường Thành. Ông nói ông giới thiệu ông này tới, ông nói là chỗ này uống liền tốt, anh muốn giới thiệu ông này tới, ông tin tới. Bây giờ ông nói bây giờ muốn giới thiệu bạn ông tới để Houston tới đây tu. Thế nào của bạn ông là ngoại đạo là sao? Ông nói không có đâu, ông là bạn ông là bên Vạn Phật Thành đó, đi tới tu thiền thất ở bên Vạn Phật Thành đó. Thì ông nói giới thiệu tới đây tu. Trong tương lai thầy sẽ tổ chức mấy cái thiền thất, chẳng như tháng 12 này á sẽ tổ chức 5 tuần thiền thất. Trước giờ thầy muốn làm chừng này những điều nhiều duyên chắc nó tới rồi. Trong cái thời mà chắc là mùa đông hè thiền thất mùa đông này, lần này chắc là sẽ ngồi mỗi giờ nghe giảng kinh như vậy, sẽ nghe ngài Trung Hóa giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì cái lời chú thích của ngài là một cái tuyệt tác, thầy chưa bao giờ thấy cái nào nó hay như vậy. Thầy cũng có cái khả năng mà thêm được cái gì hết. Thầy chịu, tuyệt vời quá. Mấy kinh khác thầy còn có thêm ý kiến này, thêm ý kiến nọ, còn kinh Thủ Lăng Nghiêm của ngài giảng hay quá đi, nó sâu xa không thể tưởng tượng được. Nên thầy hy vọng có cơ hội để ngồi nghe lại, thầy nghe được một lần thôi. Thầy muốn nghe lại lần này. Đây là khác biệt giữa mình với là cái Vạn Phật Thành đó. Là cái gì ở đó nghe kinh, cái gì không hỏi được. Họ nghe kinh ngài Tiếng Hóa suốt ngày suốt đêm mà không hỏi được ai hết. Okay. Cái đây là một cái chú thích mà thầy muốn, hy vọng tất cả mọi người đều nghe lại, nghe được. Mình có thì giờ mình đàn lưu bàn tới, họ lưu họ tới. Cứ thất này, thiền thất này, thiền thất này, tại cái kinh nó dài lắm. Mình cứ nghiên cứu được thêm một tí, một thiền thất mình họ hiểu thêm một tí, hiểu thêm một tí. Rất là sâu xa. Ok.
Thầy toàn bộ cái giảng đó thầy. Bây giờ trên đó người ta xuất bản cái bản bằng tiếng Anh này. Con có mới thỉnh hôm trước khi con xuống thầy về rồi đó. Con thỉnh Tán Nguyễn á. Thầy văn bây giờ người ta dịch ra tiếng Anh luôn.
Thầy cũng có.
Dạ.
Tiếng Anh họ dịch rất là hay. Tiếng Tàu mới là dở. Bây giờ họ có sách tiếng Tàu nguyên văn luôn. Thầy nghe nói những nguyên văn đó, chứ không phải. Sách tiếng Tàu trước thầy đọc là có hai cuốn sách dài như vậy. Là họ cắt tùm lum tà lái. Thầy rầu không thể tưởng được. Đem một cái lời thánh nhân giảng kinh mà cắt. Điên cái đầu. Còn thầy bực mình dễ sợ. Làm sao một cái người lãnh đạo bên kia mà cho phép mấy người cờ bơ cờ bất cắt cái lời dạy của một cái vị thánh tăng. Mà trình độ mấy người mà cắt đó là trình độ thấp hơn thánh tăng, sao cho phép họ làm cái chuyện đó được? Vô lý không thể tưởng được. Mà bây giờ thầy nghe mà họ, khi mà họ hình như là họ soạn cái bộ mới mà đầy đủ hơn thì chỉnh cái bộ đó rồi. Thầy bận quá, thầy không có thời giờ làm cái chuyện đó nữa. Thành ra nhiều khi gặp cái những cái thiền thất thì mới có cái duyên, cái cơ hội để mà ngồi nghe lại, để mà học thêm nữa. Bao nhiêu năm, 20 năm tu luyện rồi đó, không thêm được cái gì, trình độ nó cao độ như vậy. Thầy có thêm được gì như vậy, thầy có thể giúp quý vị hiểu cái ý nghĩa của Ngài khi Ngài giảng những cái lời chú thích đó, là những khi Ngài giảng hơi nó cô đọng tí, hoặc là những khi nó có cái dùng ý của Ngài mà quý vị cũng không hiểu được trong cái pháp. Quý vị mà có được cái duyên mà nghiên cứu được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm của Ngài Thiện Hoa dịch đó, chú thích đó, nó tuyệt vời. Tuyệt vời, quý vị không, đó là cái pháp mà giác ngộ. Quý vị muốn giác ngộ, phải cần cái cẩm nang đó tôi mới giác ngộ được. Cái cẩm nang thiền của thầy chỉ là chưa phải trình độ giác ngộ. Muốn giác ngộ phải qua con đường Thủ Lăng Nghiêm Ngài Thiện Hoa mới giác ngộ được. Quan trọng đồ như vậy, cần phải mới tới được. Ok.
Thầy hôm qua thầy giảng với quý vị có vấn đề gì thắc mắc.
Ừ.
Cứ suy nghĩ đi. Nghĩ rồi nhiều ngày nhiều giờ là không được, thì lập cái gì của Thượng Nhân Hóa giảng ra mà đọc.
Ừ.
Thì con thấy rất là hay, con rất tâm đắc với thầy là con đã nhiều lần gặp như vậy.
Ừ. Đâu phải riêng con với thầy đâu, ai cũng gặp như vậy hết á.
Thì kỳ rồi con lên cả năm bữa mùa đông. Ừ. Trưa con không có ngủ, còn lại nghe cái tượng ngày con cứ lại à. Nói Hòa Thượng ơi dạy con đi, con muốn học.
Ừ.
Thì con dòm trong cái đống sách để phía trước bên trái chính điện đó, có một cuốn in rất là xấu, chữ rất là xấu, mà con không có biết cái tên ngài mà dịch tới tiếng Anh con không biết. Con cầm lên là trúng cái quyển thứ 6 trong cái bộ 8 quyển đó thôi. Con lật ra trúng chỗ Ngũ Đại Tâm Chú, người bàng hoàng luôn, quá lợi ích đi.
Ừ.
Mấy lần sau này con lên nữa thì cứ để cái cuốn thứ 6 ở đó nè. Con hỏi mấy sư cô tại sao cuốn 6 rồi cuốn 7, cuốn 8, cuốn 1 đâu. Mấy bạn nói I don't know. Rồi con phải đi tự tìm hiểu, con kiếm cuối cùng con tìm ra một bộ 8 quyển.
Ừ.
Mà cứ nghĩa là cố ý để quyển thứ 6 tại đó thôi. Ai có duyên thì gặp cái Ngũ Đại Tâm Chú thôi.
Ừ.
Hay dễ sợ.
Ừ. Ok, sao cần có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc hẳn. Ừ, bữa nào mà bắt đầu giảng cái kinh Nghiêm nó hay lắm, có bây giờ tới mà nghe. À. Ok, chắc là 12 mùa đông này đó mình sẽ bắt đầu làm như vậy. Giờ thầy cái vị tới mà nghe thầy nói tầm bậy tầm bạ làm cái gì? Ai muốn thắc mắc thì thầy trả lời thôi chứ còn mà nghe mà người thánh tăng giảng nó có lý lắm. Cái gì thắc mắc thì hỏi thầy giảng tại sao ngài nói như vậy, thì có thể giúp ý kiến được, góp ý kiến được. Ok, muốn nhập thì câu hỏi là nếu như mà cái người mà có cái nghiệp báo nó nặng quá làm sao mà nhập định được, thì nói nhập được hay sao không nhập. Cần ba cái điều kiện: thứ nhất là cái môi trường, thứ nhì là cái phương pháp, thứ ba là được cái sự giúp đỡ, thế đều nhập được. Những cái cô đại hàng ba si lô cố tới tu, cái môi trường đúng, pháp môn đúng, được giúp đỡ, không biết ơn để nói tại sao nó dễ như vậy, cái thứ đó. Giúp vô ích. Thức tạp lắm con ơi, giác ngộ xong rồi phải tìm cách mà giúp tụi nó. Giúp tụi nó xong nó còn cắn mình nữa, nó còn chê bai mình nữa. Tất cả những pháp hội mà chúng tôi tổ chức với mục tiêu để giúp quý vị tạo phước và để phát triển cái định lực. Một khi quý vị nhập định rồi thì quý vị sẽ phát được cái sự mở, được mang cái trí, cái sự tri kiến nó đúng.
Không ai thắc mắc gì hết hả? Nếu quý vị mà vô ý mà giết côn trùng, quý vị nên niệm Phật cho nó. Tại cô này chưa ăn chay, thầy không dám dạy cô ăn chay, tại sợ ông chồng cổ còn lo hơn nữa. Mấy anh chồng già nó thích điều khiển vợ trẻ, thành không dám đụng. Cái ông này ông thật thà lắm, không biết sao ông sống rằng cuộc đời ông sống được như vậy. Ông cứ nói gì ông tin đấy, khổ ghê, thầy đùa cũng được nó luôn. Ông này là có bằng thạc sĩ bên Tàu á, qua đại học tiến sĩ, xong bỏ không học nữa, thì đi làm chơi à. Thì cứ đi tới lang thang đi kiếm pháp môn để mà tu. Còn kiếm chỗ tầm bậy tầm bạ không, tu toàn tà kiến không à. Tham tùm lum tà la, thâm tùm lum tà la ấy. Mà sao người tốt dễ sợ. Mình chửi ông cũng tỉnh bơ, mắng ông cũng tỉnh bơ, chê ông là tà đạo ông cũng tỉnh bơ. Vì ông làm gì ông làm đấy. Người xong kỳ cục dễ sợ. Thầy chưa bao giờ gặp cái người nào mới khờ Ấn Độ như vậy luôn. Bởi vì ông dương khí ông nhiều quá đây. Ông cần suy nghĩ. Nói với ông tin thôi. Quý vị nói là cái gì rồi. Có đúng. Ông này không biết có đúng không. Nói với ông tin đấy. Thành ra thầy gặp mấy người toàn âm khí nhiều thì quen rồi. Gặp cái người mà dương khí nhiều có thể bây giờ mình làm sao bây giờ xong phải nói cô không phải là nghi ngờ mà cô nói tại vì cô không biết chỗ nào đúng chỗ nào mà mò thì nói đúng rồi cái gì là điên đảo hết thằng bữa gọi cái gì là điên đảo nói mà chuyện điên cuồng cái gì tin còn nói chuyện đàng hoàng cái gì không tin nếu không thì mời cái gì đứng dậy cũng cần 2 tiếng ngồi thấy không khổ không nói tầm bậy tầm bạ không.